Bài thứ 9, Đạo Đế Nirodha Gamadukkha tiếp theo. D. Ngũ căn ngũ lực. A. Mở đề. Trong 37 món trợ đạo, ngũ căn và ngũ lực là những pháp quý báu cũng quan trọng như các pháp khác, có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả trong ba thừa. Chúng là phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người thẳng tiến trên bước đường tu đạo chứng quả. Vậy Phật tử chúng ta không thể không biết để hành trì. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa ngũ căn. Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc để tất cả các thiện pháp phát xuất. Luận Trí Độ quyển thứ 10 giải rằng: năm căn này là căn bản để phát sanh tất cả thiện pháp nên gọi là ngũ căn. Năm căn ấy là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Phần 2. Thành phần và nội dung của ngũ căn. 1. Tín căn là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống như lòng tin mù quáng vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều các ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Đức Phật không bao giờ bắt buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không giải thích được. Vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán, bởi thế nên nó vô cùng vững chắc mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh các hạnh lành. Phật dạy, tin là mẹ của vô lượng công đức. Nhưng Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo. Tin Phật. Phật tử biết rằng Đức Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Vì thế Phật tử suốt đời tin tưởng theo Phật để hướng tiến đến sự giác ngộ giải thoát mà Phật đã thân chứng. Tin Pháp. Pháp là chân lý, là sự thật mà Đức Phật đã khám phá ra và truyền lại cho chúng ta. Hay nói một cách khác, Pháp là giáo lý đúng như sự thật mà Đức Phật đã thuyết minh. Chúng ta tin những giáo lý ấy vì người nói ra là Đức Phật đã thân chứng được và đã giác ngộ được nhờ giáo lý ấy. Tin Tăng. Tăng là người thực hành các giáo lý của Phật để giác ngộ mình và người, là kẻ thay Phật đưa cao ngọn đuốc chánh Pháp sáng ngời để soi đường cho chúng sanh. Vì thế Phật tử suốt đời quy hướng về Tăng. 2. Tấn căn. Tấn là tinh tấn. Tấn căn là sự dũng mãnh tinh tấn trên bước đường tu tập không bao giờ thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc chắn mà không tinh tấn thực hiện, làm theo những điều mình tin, thì lòng tin suông ấy trở thành vô dụng, không đưa chúng ta đến đâu cả. Vậy cho nên người Phật tử đã tin Tam Bảo thì phải luôn luôn tinh tấn thực hành giáo lý của Phật. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, tinh tấn có ba thứ. Bị giáp tinh tấn, nghĩa là mang áo giáp tinh tấn. Người Phật tử trong cuộc chiến đấu để diệt trừ đau khổ tiến tới giải thoát cần phải mang áo giáp tinh tấn để khi xông pha vào trận địa phiền não khỏi bị ma quân hãm hại. Nhờ có áo giáp ấy, người Phật tử tin tưởng ở năng lực của mình hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, không lùi bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào. Gia hạnh tinh tấn, nghĩa là luôn luôn gắng sức không bao giờ dừng nghỉ trên bước đường đi đến giải thoát. Với thứ tinh tấn này, người Phật tử càng tiến càng hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí, không bao giờ biết mệt mỏi. Vô hỷ túc tinh tấn. Vô hỷ túc nghĩa là không vui sướng tự mãn, cho là vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu hành. Người Phật tử chưa chứng được Phật quả thì còn gia công gắng sức tu luyện mãi, chứ không chịu dừng nghỉ vui thú với một quả vị thấp thổi tạm bợ Như người bộ hành khi chưa đến đích cuối cùng thì còn hăng hái bước mãi, chứ không chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình bằng cách an phận ở mãi trong một quán trọ bên đường. 3. Niệm căn. Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ những gì? Thứ nhất, niệm thí, nghĩa là nhớ tu bố thí. Người Phật tử thường ngày nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng, đem hùng lực cứu giúp người sợ hãi, đem chánh pháp chỉ giáo cho người si mê, khiến họ hết khổ được vui. Thứ hai, niệm giới, nghĩa là nhớ trì tịnh giới để đoạn trừ các phiền não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ: nhiếp luật nghi giới, những giới để ngăn cấm các hạnh nghiệp thô xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm; nhiếp thiện pháp giới, những quy điều đúng pháp và lợi ích, người thực hành theo nó có thể thành tựu tất cả pháp lành; nhiêu ích hữu tình giới, những điều luật làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. Thứ ba, niệm thiên. Luận Nhiếp Đại Thừa có nói: thiên niệm trụ là an trụ bốn món thiền định. Vậy niệm thiên là nhớ tu các niệm thiền định để gạn sạch tất cả phiền não, thể chứng chân như. 4. Định căn. Định hay tịnh lự do dịch nghĩa chữ Phạn Vijana thiền na. Định là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp để suy đạt thật nghĩa của nó. Theo luận Nhiếp Đại Thừa, định có thể chia làm ba bậc: an trụ định, để tâm an trụ vào định cảnh, không cho tán động, do đó phiền não được tiêu trừ; dẫn phát định, do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh sáu món thần thông là các công đức thù thắng; thành sở tác sự định, do đã phát khởi được các công đức thần thông nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, cứu độ chúng sanh giải thoát sanh tử, chứng được niết bàn. 5. Huệ căn. Huệ là trí huệ sáng suốt thâm nhập được chân tướng của vạn pháp. Trí huệ ấy không có sự phân biệt, vì phân biệt là tác dụng của vọng thức, là mê lầm. Cũng theo luận Nhiếp Đại Thừa, trí huệ có ba thứ: vô phân biệt gia hạnh huệ, quán trí này không còn thấy có phân biệt nhưng còn có gia hạnh, nghĩa là còn phải dụng công tu hành để thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí, vì thế nên gọi là vô phân biệt gia hạnh huệ. Vô phân biệt huệ, trí huệ này không có sự phân biệt mà không cần phải gia hạnh vì đã thuần thục, do không phân biệt nên không có mê vọng. Nhờ trí huệ này người tu hành được tự tại để chứng chân như. Vô phân biệt hậu đắc huệ hay hậu đắc trí, nghĩa là trí huệ có được sau khi đã chứng được chân như. Trí huệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. Chư Phật nhờ hậu đắc trí này mà thi tác vô lượng công đức để cứu độ chúng sanh. Nói một cách tổng quát giản dị, huệ căn là trí huệ do thiền định đã làm lặn sạch các vọng tưởng phân biệt mà phát sanh. Nó thông đạt được sự thật của các pháp. Nó là căn nguyên phát sanh mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sinh. Phần 3. Định nghĩa ngũ lực. Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn. Nói một cách dễ hiểu, ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh tay ấy. Phần 4. Thành phần và nội dung của ngũ lực. 1. Tín lực, tức thần lực của đức tin hay sức mạnh lớn lao vi diệu do tín căn phát sinh. 2. Tấn lực, tức thần lực của đức tin tấn hay sức mạnh bất hối chuyển, kiên cố, có thể san bằng mọi trở lực. Sức mạnh này do tấn căn phát sinh. 3. Niệm lực, tức thần lực của sự ghi nhớ hay sức mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn. 4. Định lực, tức thần lực của sự tập trung tư tưởng hay sức mạnh vĩ đại của định căn. 5. Huệ lực, tức thần lực của trí huệ hay sức mạnh vô biên của huệ căn. Nói một cách tổng quát, những sức mạnh này là kết quả thu đạt được do sự kiên cố tu luyện của ngũ căn. Nó như là một ngọn lửa bật lên sau khi người ta đã nỗ lực cọ xát hai cây củi vào nhau để lấy lửa. C. Kết luận: diệu dụng của ngũ căn và ngũ lực. Như chúng ta đã thấy ở trên, ngũ căn và ngũ lực vừa làm căn bản vừa là nghị lực để phát sinh tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng. Bất luận người nào thể đã lấy trí làm nền tảng, tinh tấn thực hành chánh pháp, tấn hằng ghi nhớ chánh pháp để tiến tu, niệm tập trung tư tưởng để trừ sạch vô minh phiền não, định đem diệu huệ vô phân biệt huệ để chứng chân như, thì người ấy thế nào cũng nắm chắc trong tay quả vị vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì người ấy đã có những thần lực vĩ đại, ngũ lực do ngũ căn gây tạo. Với ngũ lực này, hành giả như người bộ hành có đủ phương tiện linh lợi diệu dụng để băng rừng vượt biển và đi đến đích cuối cùng. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp tức là thành Phật. Đến đích này, người ấy là ánh sáng của chúng sinh, là ruộng phước tối thắng để chúng sinh gieo mầm an lạc. Chính người này mới có đủ thần lực diệu dụng làm cho chúng sinh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. Kết quả của ngũ căn và ngũ lực lớn lao quý báu như thế đó, chúng ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy.